Tiên Hồi Ký Tại Kiên Giang của Nguyễn Trí Thiệp do Trần Nam diễn đọc và Nguyên Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Tôi đã quen với lối hỏi vòng vo của chấp pháp, đó là phương pháp khai thác cá nhân người tù để kết tội nặng nhẹ một phần trên hành động vi phạm và một phần trên cá nhân người tù. Lúc mới bị bắt, tôi dè dặt không trả lời nhiều, nhưng bây giờ đã hơn 11 năm rồi, tôi thấy không cần thiết phải dè dặt. Tôi biết một phần nó hỏi vòng vo để người tù miên man trong sự trả lời, rồi quạt về đề tài chánh để đo lường sự lúng túng của người tù mà đánh giá sự trả lời xác thực đến mức độ nào. Ấn quay lại hỏi:
Anh nói rõ cho tôi biết về nhóm hợp đoàn của anh.
Tôi có viết một số bài cho tờ hợp đoàn. Ngoài ra không có nhóm hợp đoàn.
Tôi hỏi ai chủ trương, ai làm chủ nhiệm, chủ bút, tôn chỉ, mục đích tờ báo, ý nghĩa của tờ báo ra sao, anh trả lời từng tiết.
Tôi đáp theo thứ tự ngược lại câu hỏi. Tên hợp đoàn do tôi đặt, sau khi tập trung một số bài nhạc anh em hát thấy hay, tôi viết thêm một bài nữa thì hình thành một tờ báo. Cần có cái tên, tôi đặt tên hợp đoàn. Ý nghĩa của nó chắc cán bộ cũng hiểu là tên gọi sự đoàn kết. Việc này thông thường thôi, ai cũng muốn kêu gọi đoàn kết cả. Còn tên thì không tên này thì tên khác. Dù tên nào thì đối với cán bộ cũng đều là phản động. Không có quy định chủ nhiệm, chủ bút gì cả. Ấn ngắt ngang:
Anh nói vô lý, tờ báo mà không có chủ nhiệm, chủ bút.
Tôi trả lời: Gọi là tờ báo cũng được, gọi là một tập bài viết cũng được. Hoàn cảnh trong tù đâu phải ngoài đời mà cái gì cũng phải chính danh. Nếu gọi tôi là người chủ trương cũng được. Hắn nói:
Anh xác nhận rõ ràng, có là có, không là không, không thể mù mờ.
Tôi đáp: Vâng, tôi chủ trương hợp đoàn. Hắn ghi vào biên bản cung tôi là chủ nhiệm kiêm chủ bút. Xong hắn hỏi tiếp:
Mục đích anh kêu gọi đoàn kết để làm gì?
Tôi trả lời chung chung: Vì tình trạng chia rẽ quá nhiều nên kêu gọi đoàn kết. Còn để làm gì thì chúng tôi chưa nghĩ tới, vì có làm gì được khi chúng tôi ở trong tù.
Các bài viết của anh, nhạc thơ đều nhằm chống lại chế độ, nói xấu chế độ. Anh kêu gọi đoàn kết để chống chế độ phải không?
Cán bộ nghĩ, cán bộ sẽ làm gì khi bị nhốt hàng chục năm trong tù? Cán bộ có tin là người bị nhốt sẽ ca tụng chế độ đã nhốt mình? Những năm đầu, cán bộ ở trại cũng đòi hỏi chúng tôi mỗi lần phát biểu ca tụng chế độ. Chúng tôi có sợ mà nói thì cũng không phải là sự thật. Khi nói thì thật ngượng, và có lẽ về phía cán bộ cũng thấy điều đó. Những thơ và nhạc làm trong tù đương nhiên là làm lén và nói đúng tâm trạng, ý nghĩ và hoàn cảnh của người tù. Ấn không ghi những lời nói của tôi vào biên bản. Hắn hỏi tiếp:
Anh có nhớ những bài anh viết không?
Lâu rồi tôi chỉ còn nhớ đại ý thôi, không thể nào nhớ đúng hết được. Hắn xếp hồ sơ lại và nói,
bây giờ anh về suy nghĩ đi, để lần khác lên đây lần lượt viết lại.
Trở về lại Xà Lim, tôi nhớ lại những câu trả lời yên chí bề nào của một lần công khai, đến đâu thì đến. Ngày sau, tôi lại được gọi ra hỏi cung. Chấp pháp mới, hắn giới thiệu hắn tên là Khang, người Bình Định, trước khi học văn khoa. Sau phần thủ tục, Khang đi thẳng vào câu hỏi.
Anh đã đọc tập thơ của Phạm Đức Nhì chưa? Tôi là thi sĩ. Tôi thấy thơ cũng hay lắm, nhưng dĩ nhiên là lập trường không đúng.
Tôi nghĩ ngay, đã nhận là thơ hay thì đương nhiên hắn phải thấy những điều mà người làm thơ viết lên là đúng. Còn lập trường thì chắc chắn là không hợp với quan điểm chính trị của chế độ. Tôi đáp, tôi chỉ đọc của Nhì một vài bài thôi. Nhì làm thơ hay, còn nguyên cả tập thơ thì tôi chưa đọc qua và cũng không nghe nói tới. Khang nói tiếp,
anh có nhớ Long Vô và bà già Trầu không?
Tôi vừa ngạc nhiên vì Long và Tùng là hai người bạn tù đã về từ năm 1981. Anh Tùng là một thiếu tá biệt kích, có cha là một đại tá công an biệt cộng. Ông này trước kia là một công chức quan thuế của Pháp, theo kháng chiến từ năm 1945. Nhờ có cha là công an và nhiều thân nhân bên Cộng sản nên Tùng khỏi đi bắt. Trong trại tù, Tùng là người tù rất tốt với anh em đồng cảnh và rất đứng đắn giữ tư cách và danh dự. Làm đội trưởng nhưng không báo cáo và xu nịnh như các đội trưởng khác. Anh Tùng hiền lành nên Ngô Văn Ly đặt cho anh cái tên là Bà Già Tàu. Tôi không hiểu Ly nó báo cáo những gì mà lôi cả những người cùng đội của chúng tôi từ năm 1981 và lại báo cho công an cả những cái tên gọi hàng ngày của họ như Long Bô, Bà Già Tàu, Hải Bộc. Chi tiết này càng khẳng định sự trở mặt của Ngô Văn Ly đối với anh em chúng tôi. Lúc đầu Ly chống cộng ồn ào và quá khích nhưng không có lập trường về lý tưởng. Chống đối được khoa trương, đến khi bị bạn đồng cảnh hết tin tưởng, quay ra thù hận và cam tâm xoay cờ làm hại bạn bè. Giống như trường hợp của Đoàn Kế Tường, chống cộng nhưng ở tù đụng chạm anh em tù nhân khác, sinh ra thù hằn nhau. Khi ra về, bị Quỳnh Bá Thành xây dựng để viết phóng sự bôi bác tù nhân chính trị. Tôi đáp, Long và Tùng là những người cùng đội. Họ về từ năm 1981. Tôi không biết họ ở đâu và làm gì. Ở trong tù gần gũi thân mật, ra ngoài đời, mỗi người đều gặp những hoàn cảnh khó khăn riêng, không ai còn nhớ đến bạn. Khang đánh vào tình cảm của tôi, hắn nói,
anh biết ngoài đời khó khăn, sao không cố gắng để về? Tôi biết gia đình anh cũng khó khăn lắm. Khi nhận vụ án của anh, tôi rất khó nghĩ, anh đã ở tù 11 năm rồi, bây giờ chồng thêm án mới. Bao giờ anh mới về?
Qua hai lần hỏi cung của Ẩn và Khang, tôi thấy khác xa với thời kỳ đầu mới bị bắt. Lúc đó, cán bộ chấp pháp chỉ hỏi và không bao giờ chịu nghe một lời nói biện bạch của người bị bắt. Lúc nào cũng giữ một lập luận. Bị bắt đương nhiên là có tội. Bị đảng không bao giờ sai lầm. Đó là lý luận cố hữu của cán bộ cộng sản. Lúc đó, những lời nói tâm tình của chấp pháp với bị can là một mánh lới hỏi cung. Giờ đây, tôi thấy sự thay đổi rõ rệt trong cung cách nói và nghĩ của Ẩn và Khang. Tôi rất tin là con người ít nhiều có lương tâm, đều thấy sự sai lầm của chế độ cộng sản. Nhất là những thanh niên sinh trưởng ở miền Nam lúc trước. Họ theo cộng sản, có người vì không thích chính quyền miền Nam, đi tìm một con đường phục vụ. Họ tin là cộng sản đúng, họ tin cộng sản là phương thức tốt nhất để phục vụ đất nước. Những người đó ngày nay chắc chắn đa số đã nhìn ra sự thật. Nếu họ được nói một cách công bằng đúng với lương tâm của họ, thì chế độ cộng sản còn tệ hơn những điều họ thấy từ các chế độ thuộc địa và chế độ cộng hòa. nhưng mỗi người lại phản ứng một cách khác. Trừ những kẻ tiến sâu vào con đường danh vọng và quyền lợi phải bám lấy, bảo vệ và ca tụng chế độ. Đại đa số đều muốn thấy có sự thay đổi, nhưng hoàn cảnh chưa có ai đứng ra tập hợp thành sức mạnh để đẩy mạnh sự thay đổi, và từ sự thay đổi mạnh mẽ mới có cơ bùng nổ luôn một cuộc đấu tranh ít đổ máu để loại bỏ chế độ cộng sản một cách hoàn toàn. Là cần nêu lên một số ý kiến, nên không viết là những gì tôi đã viết trong hợp đoàn, mà viết về các điểm sau. 1. Trong kinh tế chỉ huy, chính sách quản lý kinh tế được tóm gọn trong cuộc cách mạng quan hệ sản xuất, thực chất là nhằm để nhà nước nắm tất cả tài sản quốc gia và vô sản hóa toàn dân. Nền kinh tế đó qua 60 năm thử nghiệm ở Liên Xô đã thất bại. Thất bại chính là hệ thống quản lý và sự cứng nhắc trong các thủ tục điều hành. Chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng đi vào con đường thất bại đó. Ngày nay, các nhà lãnh đạo Cộng sản đã nhìn thấy muốn có sự thay đổi quan trọng. Sự thay đổi kinh tế phải đi kèm với sự thay đổi chính trị. Không thể có một nền kinh tế uyển chuyển linh động trong một cơ chế chính trị độc tài, cứng nhắc và thư lại. 2. Tập trung dân chủ đi ngược lại luận lý thông thường. Đó chỉ là một chế độ độc tài, vì không thể nào có dân chủ khi tập trung quyền hành vào quyền lợi và một nhóm người. Dân chủ thể hiện qua sự bình đẳng của mọi người dân và được luật pháp bảo vệ quyền bình đẳng đó. Dân chủ không có khi nào người dân được hướng dẫn và được ban phát từ thượng tầng chỉ huy. 3. Đấu tranh giai cấp là một quan điểm lỗi thời. Nhiều đảng Cộng sản Tây Phương đã phê phán và không hợp với truyền thống của dân tộc Việt Nam. Thời đại ngày nay, sự tiêu diệt lẫn nhau là một chủ trương lạc hậu và bị lên án. 4. Trong cuộc chiến tranh ý thức hệ, thời kỳ chiến tranh lạnh, những nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã tự đặt mình vào sự lệ thuộc với Liên Xô. Hiệp ước Hậu Tương 25 năm hợp tác toàn diện và tự nhận là mũi tên nhọn của xã hội chủ nghĩa là một sự sai lầm rất lớn. Quan niệm đó chỉ đem chiến tranh về cho Tổ quốc và nhân dân phải chịu, đi ngược lại truyền thống yêu chuộng hòa bình và chỉ duy trì sức mạnh tự vệ của lịch sử dân tộc Việt Nam. Tôi viết ngắn gọn những ý kiến của tôi, mỗi đề tài khoảng một trang giấy. Tôi muốn người cán bộ Cộng sản họ bình tĩnh đọc và nghĩ. Tôi nhận tôi là người chủ chốt trong tờ hợp đoàn. Nhì và Ánh cộng tác, còn Sang tôi phủ nhận. Tôi thấy tinh thần làm việc của chấp pháp cũng kém hơn trước. Miễn sao trình bày hợp lý là được chấp nhận, không truy cứu, đào sâu để buộc tội nhiều người như trước đây. Trước khi kết cung, Khang có nói với tôi là hắn rất băn khoăn khi phải làm nhiệm vụ để buộc tội tôi, vì không thể nào án của tôi dưới 20 năm. Tôi đáp lời Khang là tôi chấp nhận hậu quả tôi đã làm, và tôi nghĩ những điều tôi nghĩ là không sai, và buộc tội tôi là buộc tội những việc sẽ xảy ra trong tương lai. Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký Trại Chiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.